đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Kính thưa quý vị, rau luộc tưởng là một công việc dễ dàng ai cũng làm được, nhưng nếu luộc sai cách không những làm mất chất dinh dưỡng trong rau mà còn rước chất độc hại cho sức khỏe. Chúng ta có thể gặp phải những sai lầm khi luộc rau và sử dụng rau luộc, khiến cho hóa chất vẫn còn tồn dư trong rau không được giải thoát, hoặc chúng ta đã biến nó thành chất độc trước khi sử dụng. Và sau đây là một số sai lầm khi luộc rau mà chúng ta cần biết để tránh gây hại cho sức khỏe. Đầu tiên đó chính là nhặt bỏ lá rau trước khi luộc. Nhiều bà nội trợ nghĩ rằng nhặt bỏ lá rau chỉ giữ lại gần như là phần thân non, sẽ khiến cho món rau trở nên giòn và ngọt hơn. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta đã rất vi phạm bởi chất dinh dưỡng của rau tồn tại trong bộ phận lá rất nhiều. Thứ hai đó chính là rửa rau ba nước. Rất nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ rửa rau trong ba nước và nghĩ rằng như thế là đã sạch rồi. Thật ra cách này chỉ đúng nếu như mà rau chúng ta chỉ có đất và tạp chất bẩn, còn nếu như có cả hóa chất thì chúng ta sẽ không thể nào rửa trôi được. Cách an toàn và tích cực hiện nay đó chính là chúng ta nên ngâm rau một ít phút trong chậu nước lớn trước khi rửa. Nếu ngâm bằng nước vo gạo thì càng tốt, vì nước vo gạo sẽ giúp cho chúng ta đánh bật một số hóa chất trên bề mặt rau. Thứ ba đó chính là cắt rau xong luộc ngay. Nếu như chúng ta cắt nhỏ rau cũ mà không luộc ngay, tức là đang tạo điều kiện để các vitamin có trong rau bị oxy hóa gần hết. Thứ tư đó chính là luộc rau ở nhiệt độ thấp. Luộc rau không đủ lửa không chỉ khiến cho rau không giữ được màu xanh mát mắt, mà còn trở nên vàng vọt, trông rất mất ngon và có thể khiến vitamin C và B1 bị bay hơi. Khi luộc rau, chúng ta nên cho vào một chút muối, đun lửa to cho đến khi nào nước sôi sùng sục thì mới bỏ rau vào, đậy nắp kín. Thứ năm đó chính là chần rau xong mới luộc. Nhiều người cẩn thận chần rau vào nước sôi rồi đổ nước đó đi, sau đó mới luộc ở một lần nước sôi mới. Điều này sẽ khiến cho rau mất đi phần lớn các dưỡng chất mà lẽ ra chúng ta sẽ nhận được từ sau đó. Thứ sáu đó chính là đậy vung nồi khi luộc rau. Đậy vung nồi khi luộc rau không hoàn toàn sai, mà nó còn giúp chúng ta giữ lại các dưỡng chất của rau. Tuy nhiên, trong tình trạng thực phẩm bị ô nhiễm nghiêm trọng, chúng ta không nên đậy vung nồi cho đến khi nước trong nồi sôi mạnh trở lại sau khi đã cho rau vào, để một phần hóa chất có thể theo hơi nước mà thoát ra. Thứ bảy đó chính là nấu rau xong không ăn ngay. Khi vừa mới luộc xong, rau sẽ ngon và đảm bảo chất dinh dưỡng, nên chúng ta hãy ăn hết ngay. Nhiều người thường để rau nguội rồi mới ăn, nhưng không biết rằng nếu để 1 giờ sau khi ăn thì sẽ làm mất đi 20% các lượng vitamin. Sau 2 giờ sẽ mất từ 35-47%. Còn nếu chúng ta chế biến sẵn sau đó mới hâm lại thì vitamin mất đi khoảng 90%. Thứ 8 đó là luộc rau quá kỹ. Rau khi luộc to lửa sẽ chín rất là nhanh, thậm chí ở một số rau như là rau muống, rau khoai, chỉ cần sôi chào một phút là chúng ta có thể vớt rau ra. Những món rau quý tộc như là bông cải xanh thì tốt nhất nên hấp hoặc là ăn tái. Tuy nhiên, nhiều bà nội trợ quá cẩn thận sợ rau không chín nên để quá lâu. Vì thế, làm cho rau không những bị nát mà còn mất hết vitamin và chúng ta sẽ bị thiếu dinh dưỡng lẽ ra sẽ nhận được từ rau. Và cuối cùng đó chính là để rau luộc qua đêm rồi ăn lại. Trong trường hợp không ăn hết thì chúng ta nên bỏ đi, không nên cho vào tủ lạnh vì cách này lưu trữ cực kỳ nguy hiểm. Vì khi rau để qua đêm, hàm lượng nitrat có sẵn trong rau sẽ biến thành nitrit, một chất gây ung thư cực kỳ có hại cho chúng ta. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những sai lầm trong cách luộc rau và đôi khi chúng ta không hề để ý đến. Hy vọng qua bài chia sẻ này sẽ giúp cho chúng ta phòng tránh được những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe qua cách chế biến thức ăn hàng ngày.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống của mỗi chúng ta ở trên đất này, có khi nào chúng ta suy nghĩ đời sống này là gì? Rồi tại sao con người lại tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác? Chúng ta từ đâu đến trái đất này? Được cha mẹ sanh ra, hiểu biết, rồi chúng ta qua đời. Khi qua đời rồi đó, chúng ta sẽ đi đâu? Như vậy trên thế gian này, đường lối tốt nhất, hạnh phúc nhất, sung sướng nhất là đường lối. Đường lối như thế nào mà chúng ta phải đi? Rồi chúng ta nhìn ở thế gian này, có rất nhiều người đang sống cuộc đời đau khổ, lo âu, phiền muộn. Có rất nhiều bí ẩn ở trong cuộc đời này mà suốt cuộc đời con người không trả lời được. Câu hỏi lớn, tại sao cuộc đời lại như vậy? Nhiều người thấy cuộc đời rất là ngắn ngủi, hư không. Đến nỗi Salomon, một vị vua khôn ngoan và giàu có bậc nhất của Do Thái, người không có vật gì mà mắt người thấy, lòng người muốn mà ông không được. Nhưng ở trong sách Truyền Đạo đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4, vua đã nói rằng: hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải điều hư không. Các việc lao khổ của loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích chi? Đời này qua đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Và Gia Cơ, một tôi tớ của Chúa, người đã viết trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 13 và 14 rằng, Kinh Thánh Gia Cơ đoạn 4 câu 13 và 14: hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai ta sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan đi. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngang. Nhiều người có kế hoạch làm ăn, buôn bán, làm thế nào chúng ta kiếm được nhiều tiền và xài những đồng tiền chúng ta kiếm ra. Nhiều người lên những kế hoạch mua bán chứng khoán, mua vàng, đầu tư bất động sản, nhà đất, để trong tương lai giá cả tăng vọt và chúng ta hưởng được lợi. Người giàu thì càng ngày càng giàu thêm. Nhưng trong Kinh Thánh đã nêu chúng ta một nan đề lớn: sự sống của anh em là gì? Mọi người trong chúng ta không ai có thể sống đời đời ở trên đất này. 115 năm, 100 năm, 90 năm, vân vân. Từng người cũng phải đến với cái chết. Có người còn chết nhanh hơn nữa là do những bệnh nan y. Có người thì bị tai nạn xe cộ, tai nạn máy bay, vân vân. Và cả hai câu Kinh Thánh mà chúng ta đã nghiên cứu trong Truyền Đạo đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 và Gia Cơ đoạn 4 câu 13 và 14 cho biết sự hư không của đời con người. Tuy nhiên, không chỉ người nghèo khổ ở trong thế gian này bị đau đớn, cảm thấy đời sống phù du, nhưng những người giàu cũng gặp những cái tâm trạng khó khăn, tiếc nuối tài sản mà mình để dành khi mà mình không thể quản trị được khi mình qua đời. Đời sống con người từ lúc sanh ra đến khi chết, nhiều lúc chúng ta phải than khóc và thống khổ vì người thân chúng ta qua đời, vì thất nghiệp, thất tình, vì gặp những tranh cạnh của những người bà con, anh em và những người đồng nghiệp ở trong cuộc sống. Con người có bình an cách mấy thì rồi một ngày cũng trở nên già nua, bệnh tật và cuối cùng trải qua sự chết. Đây là phần của mỗi con người ở trong cuộc sống. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể giải quyết được số phận của con người? kể cả những nhà khoa học, các bác sĩ, các dược sĩ đã chế ra nhiều loại thuốc, và các bác sĩ đã nghiên cứu các cái loại thuốc này để ra những cái toa thuốc và những cái thiết bị máy móc để chẩn đoán bệnh tình con người. Nhưng mà nhân loại cũng không ngăn cản được bệnh tật đến với con người. Con người không giải quyết được rất nhiều vấn đề về tài chánh, vấn đề quan hệ ở trong xã hội, vấn đề chánh quyền, quản trị đất nước. Vì thế tôn giáo bắt đầu xuất hiện. Tôn giáo là gì, kính thưa quý ông bà chị em? Tôn giáo là công việc mà chúng ta phải theo để chúng ta thờ phượng một đấng cao hơn chúng ta, một đấng nào đó điều khiển vũ trụ này. Theo quan điểm của người Trung Hoa thì tôn giáo có nghĩa là giáo huấn đầu tiên hay là những điều dạy dỗ cơ bản trong đời sống con người. Điều đó có nghĩa là dạy dỗ những điều cần đến trong cuộc sống mà con người cần phải biết đến để định hướng về vấn đề đạo đức. Loài người không thể sinh sống mà không có tín ngưỡng. Trải qua mọi thời đại của các nước phương Đông hay là phương Tây ở trên thế giới này, thì nơi nào có con người, trong suốt lịch sử hình thành nên con người, thì nơi đó có tôn giáo. Một nhà tâm lý học đã từng nói, con người là gì? Là động vật của tôn giáo. Bởi vì chỉ có loài người mới có một tấm lòng có đức tin. Loài vật không có đức tin, nhưng con người có đức tin. Con người có nỗi khao khát được sống, muốn có một cuộc đời tốt nhất, muốn được sống đời đời. Đây là bản năng và bản tính của con người. Tuy vậy vẫn có con người cố chấp. Có những người không tin vào một vị thần nào ở trên vũ trụ này. Có nhiều người muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của đấng sáng tạo nên loài người, vì các cơ phận ở trong con người là quyền diệu. Và những điều tạo dựng ở trên thế gian này là điều mà các nhà khoa học còn chưa hiểu biết được tất cả. Tại sao con người lại quản trị trái đất này? Đức Chúa Trời đã ban cho loài người đặc ân gì, vinh hạnh gì mà họ có thể hầu việc, cầu nguyện và thông công được với đấng Thượng Đế ở trên thế gian này? Cho tới giờ này, kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta thấy rất nhiều tôn giáo, rất nhiều các giáo phái, và nhiều người thì tin vào các cái đấng giáo tổ, các đấng lãnh đạo các tôn giáo mà mình đi theo. Nhiều đường lối khác nhau, những mục tiêu của tôn giáo khác nhau. Người thì cho rằng tôn giáo là một phương tiện để khai hóa xã hội. Nhiều người muốn đạt cái trình độ tốt đẹp ở trong đời sống và trong cuộc đời sau này. Nếu tôn giáo không có sự đáp ứng, không có hy vọng và không đưa con đường dẫn đến sự sống đời đời, thì tôn giáo quả thật không chân thật. Salomon là một vị vua khôn ngoan, có nói trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 25. Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 16 câu 25 như sau: có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Tôn giáo nào, lý tưởng nào của xã hội dẫn con người đến sự sống đời đời mới là con đường thật. Nếu con đường mà dẫn chúng ta đến sự chết thì không phải là một lý tưởng chánh xác của tôn giáo. Kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh viết trong sách Giê-rê-mi đoạn 6 câu 16. Kinh Thánh viết trong sách Giê-rê-mi đoạn 6 câu 16 như sau: Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu. Hãy đi đường ấy thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: chúng ta không hướng đi đường này. Trên con đường cũ gần như là chúng ta tưởng tượng đem lại sự thay đổi cá tính và lối sống, tìm thấy sự an nghỉ cho linh hồn là con đường lối tốt lành, đường lối đẹp nhất mà tôn giáo đang khao khát. Cho nên đâu là con đường tốt nhất? Chúng ta hãy đi theo con đường tốt nhất để được sự an bình cho linh hồn của mình. Kính thưa quý ông bà chị em, tôn giáo xa xưa nhất là tôn giáo đến từ Adam, Eva là tổ tiên của chúng ta. Khởi đầu nhân loại thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Trước khi có rất phát sinh ra nhiều tôn giáo khác nhau do sự phát triển của nhân loại khắp thế giới, tôn giáo của Đức Chúa Trời là tôn giáo đầy quyền phép. Chúng ta có thể chia tôn giáo ra thành hai thành phần rõ rệt. Một là tôn giáo tự nhiên, phục vụ các tạo vật tự nhiên ở trên trái đất này. Và tôn giáo khác là sự khải thị được Đức Chúa Trời cho chúng ta biết qua lời của Chúa là những câu kinh thánh. Kính thưa quý ông bà chị em, tôn giáo thờ lại chính chân thần là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Cơ đốc giáo là tôn giáo đẹp nhất, đáp ứng mọi điều kiện của tôn giáo. Chúa đã ban cho chúng ta kinh thánh gồm hai phần là Cựu Ước và Tân Ước, được Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật khải thị. Cho nên cơ đốc giáo ngày càng có uy quyền và quyền năng của lẽ thật đối với nhân loại. Ánh sáng đã đến cho đời sống của con người. Hằng ngày chúng ta sống và cảm thấy như số phận của chúng ta trong tối tăm khi chúng ta không có ánh sáng. Một đêm khi điện tắt, ông bạn chị em sẽ thấy là mình thức dậy, mình muốn tìm cái ánh sáng nhưng không có. Đôi khi chúng ta có thể chạm vào những vật ở trong nhà và đi du lịch ở những ngủ ở những khu vực đồi núi mà trời tối tăm, người ta không dám đi xa vì sợ rớt xuống những cái hố sâu. Có nhiều lần trong cuộc sống chúng ta cũng cảm thấy đau đớn, thất vọng và thống khổ. Vì thế chúng ta phải tiến bước phía trước với ngọn đèn được soi cho tương lai. Như vậy thì ánh đèn là gì, kính thưa quý vị? Ánh đèn đến từ lời Chúa. Tác giả Thi Thiên của dân Israel đã chúc tụng Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 119 câu 105. David viết rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Chúng ta tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đã biết lời Chúa trong Kinh Thánh chính là gì? Ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa là Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là Kinh Thánh là ánh sáng cho đời sống cho chúng ta. Khi mà chúng ta quay trở lại lịch sử, chúng ta biết rằng Wilson là vị tổng thống Hoa Kỳ, ông nói rằng nếu chúng ta dò Kinh Thánh, chúng ta sẽ biết Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, và các bạn sẽ biết Kinh Thánh là chìa khóa của lý trí, là niềm hạnh phúc và bổn phận của bạn. Vị tổng thống này đã nói tiếp: tôi tưởng tôi có thể giải quyết các nan đề của tôi như một vị tổng thống, tương xứng với sự học hỏi tích cực Kinh Thánh như thế nào. Kính thưa quý ông bà chị em, tất cả các tổng thống Hoa Kỳ khi họ nhận nhiệm vụ, họ đều đặt tay lên quyển Kinh Thánh để họ hứa nguyện trong cái nhiệm vụ 4 năm họ lãnh đạo cái quốc gia này. Và ở trong mỗi đồng bạc của Hoa Kỳ đều có ghi là: ở trong Đức Chúa Trời chúng con tin cậy Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, Hoover là một nhân vật xuất chúng tại Hoa Kỳ. Ông có nói rằng Kinh Thánh là một vị lãnh đạo đáng tin cậy đã ban cho loài người những điều dạy dỗ. Tin chắc đó là một nguồn thực phẩm tâm linh và là sự soi dẫn đưa đến một đời sống tốt đẹp. Các vĩ nhân sống trước chúng ta đã nhận thức được giá trị của Kinh Thánh qua kinh nghiệm đời sống mà họ từng trải, và họ đã phát triển đất nước đến một sự cực thịnh về khoa học kỹ thuật và tài chánh, cũng như sự khôn ngoan trong việc lãnh đạo đất nước. Nếu chúng ta nhận thức được giá trị của Kinh Thánh và xem xét nội dung học hỏi lẽ thật, thì chúng ta tin chắc lối sống ở trong thường ngày chúng ta sẽ rất thịnh vượng, sẽ rất bình an, sẽ rất vui vẻ. Tóm lại, kính thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta có Kinh Thánh là lời của Chúa, chúng ta có ánh đèn soi sáng trong cuộc đời của mình, trong tinh thần của một người học hỏi. Chúng ta phải đọc từng trang sách ở trong Kinh Thánh, chúng ta nghiên cứu về lẽ thật ở trong Kinh Thánh, chúng ta cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh hướng dẫn những sự hiểu biết của chúng ta, những lời khuyên ở trong Kinh Thánh, những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh, những lịch sử ở trong Kinh Thánh và những lời hứa ở trong Kinh Thánh. Đời sống chúng ta Kinh Thánh giúp thay đổi, chúng ta có một cuộc sống mới, chúng ta có một đời sống mới ở trong Chúa. Kinh Thánh giúp chúng ta có thể gìn giữ thân xác của mình, gìn giữ tâm linh, gìn giữ trí não chúng ta. Chúng ta nói, chúng ta hành động một cách có hiệu quả và đầy ơn phước. Việc học hỏi Kinh Thánh, lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải chuyên cần, bình tâm như một người thợ khai thác mỏ vàng bạc trong đất, một cách nhiệt tình, bền bỉ, kiên nhẫn để kiếm của báo là lời của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, cầu xin Chúa ở cùng quý ông bà chị em để mỗi ngày chúng ta đọc Kinh Thánh, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện với Chúa và lời Chúa thấm nhuần ở trong cuộc sống của chúng ta. Những ý nghĩa, những câu ở trong Kinh Thánh có giá trị khiến chúng ta thay đổi đời sống với sự dạy dỗ tích cực của Kinh Thánh, và cầu Chúa ban phước để lời của Chúa là ánh sáng soi trong cuộc đời của quý ông bà chị em và chính mình thôi.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.